Nhưng mà chẳng may ông ta bị trúng gió chết, bất đắc kỳ tử. Thì trước khi chết đó, ông ta hối tiếc quá. Trong lúc mà trước khi chết, nó nhớ trời ơi, mình tiền của mình chưa giấu ở đó, không biết là con đứa nào nó biết làm cắt không. Thì chỉ cứ nghĩ tới tiền của mình thôi. Thì khi chết, ông ta không có siêu thoát được. Mà kèm cái là trong nhà có nuôi chó, quý vị đừng nuôi chó, người nào tham đừng nuôi chó mèo trong nhà, người nào bỏn xẻn đừng nuôi chó mèo trong nhà. Thì ông ta chết vì cái tâm tham lam bỏn xẻn luyến tiếc tiền bạc như vậy, không siêu sinh được, nên cái hồn của ông ta nó luẩn quẩn trong nó. Thì ngay lúc đó trong nhà ông có một con chó cái, nó mang thai, nó đẻ ra một bầy chó. Thì ông chui vào trong đó, chui trong là tái sinh là một trong những con chó đó. Mà trong nhiều con chó khác nó không để ý, mà có con chó này nó lạ lắm. Là con chó con nó từ từ nó lớn lên, là nó chỉ có nằm ở dưới cái gốc cây thôi, gốc cây mà có chôn tiền dưới đó, nó nằm ở đó thôi. Mà người trong gia đình đi ngang qua, nó không có làm gì hết, mà đi ngang qua cái chỗ đó thì nó sủa, nó cắn, làm dữ lắm. Còn nếu mà không thì con chó này nó ngoan, nó không làm gì hết á, nó không sủa ai, mà nó chỉ nằm mà ngay có những gốc cây đó thôi. Mà ai tới gần gốc cây là nó sủa. Thì đến một hôm Đức Phật đi khất thực, đi ngang qua tới cái nhà đó, thì nó chạy ra, nó thấy ông gần tới cái cây đó nó sủa. Đức Phật mới chỉ con chó đó, Đức Phật nhìn thấy mới nói cho nó, nói ngươi á vì tham lam bọn sẻn cho nên tái sinh làm chó như vậy, không biết xấu hổ mà còn sủa cái gì. Thì Đức Phật ngài nói đó, thì con chó nó hiểu, nó xấu hổ nó cụp đuôi lại, nó chạy mất tiêu, chui vào chỗ nằm buồn hiu. Thì cái người con của ông trưởng giả này đó, đi về đó thì thầm một hôm thấy con chó nó nằm dưới gốc cây đó, mà bây giờ thấy nó không nằm nữa, nó nằm góc rồi, thấy nó buồn hiu à. Thì mới hỏi người nhà này là, nó hôm nay là có một cái ông sa môn á, cụ đảnh tới, ông biết ông làm gì đó, con chó ra xuống mà ông nói gì đó, nói gì đó rồi con chó tự nhiên giờ nó thành dậy. Cho nên muốn thì phải chờ ông sa môn cụ đàm ông trở lại đó, thì hỏi ông á. Ngày hôm sau người con mới chờ Đức Phật tới để hỏi. Thì khi Đức Phật tới đó, thì ông hỏi là thưa ngài, hôm qua ngài nói cái gì con chó của tôi mà làm nó bị như vậy. Thì Đức Phật mới kể cho cái người con trai này biết, cái con chó đó nó chính là cha của ngươi kiếp trước đó, vì tham lam bọn sẻn tiếc của cho nên tái sinh làm con chó để mà giữ của, tiếp tục giữ của đó. Thì người con đâu có tin liền, nói, trời ơi cha tôi mà giờ thành chó này hả, gì kỳ vậy. Đức Phật nói thì ngươi cứ ra dưới gốc cây đó, ngươi đào lên thì biết. Thì người con mới đem cuốc đem sẻng đào lên, thì có một cái rương giấu tiền trong đó. Thế giờ làm sao, giờ làm sao mà chịu cứu cho người cha. Đức Phật mới dạy cái người con đó đem cái số tiền đó là cúng dường bố thí làm trai tăng, rồi hồi hướng công đức nó cho con chó đó. Thì khi làm xong chỉ chừng tuần lễ sau, con chó nó chán đời, chết. Nó chết thì nó tái sinh đi cảnh giới khác, không làm chó nữa. Cho nên quý vị đó, nghe câu chuyện này đó, quý vị cẩn thận, nhất là những người nào mà già rồi đó, về đó mà giấu tiền, xếp tiền giấu ở dưới cầm bàn hay là giấu ở chỗ nào á, quý vị nhớ nha, mấy nhất là mấy người già đó, tiền mà nhét thành cộng giấu không cho con biết đó, giấu ở dưới tủ nè, giấu dưới hầm, giấu dưới đâu đó, dưới gầm giường vậy đó, nhớ lấy ra để sẵn đó. Nói nếu mà má chết đó, thì các con nhớ lấy tiền này cúng dường cho chùa làm phước cho má, chứ nếu không nó cứ giấu đó là chết một cái là ú áo ớ là tái sinh lại, nhiều khi mà làm chó làm chuột chạy nhồng cho đó. Quý vị nghe câu chuyện này rất là quan trọng. Mình nghe mình thấy tức cười, nhưng mà phải mình thấy người phải nghĩ tới ta. Xem của mình xưa nay mình cứ dành dụm cho chừng chờ mấy đứa con nó cho mình vài trăm đồng, vài chục đồng, cái cất giữ nhé, không dám xài, không dám nhà bốc xoa gì ăn phở, không dám nữa. muốn ăn mì gói luôn giống ông này nữa, có không? Nguy hiểm lắm quý vị. Có tiền đừng có cho liền, thầy không có nói quý vị cho hết liền, hết đồ còn đồ ăn lấy ra xài đi, tại vì chết không mang theo đâu, cứ xài từ từ. Mà nếu có nhiều quá đó, mà đến khi chết chưa hết đó, thì dặn con cái trước, số tiền này má chia cho thằng út là, hay là con hai con ba gì đó, dặn xong xuôi hết còn dư bao nhiêu đó thì làm ơn đem lên trên chùa cúng dường bố thí làm hồi hướng công đức cho má. Cái đó là người khôn. Còn giờ mình làm gì? Giấu hết tiền nhét chỗ nào nó, mình không dám xài nữa, thì gói giống này nè, khổ không? Mình sửa soạn làm cái nhân làm ngạ quỷ, hoặc là làm gì con chó mèo chuột chạy vòng vòng trong đó để mà canh chừng cái đống tiền nó, mà đâu xài được đâu. Tiền nó là gì? Tiền nó chỉ là phương tiện để mình trao đổi, mà người có trí thì xài cái tiền đó để mà làm phước. Cái gì nhớ? Cho nên chúng sinh vô minh không có hiểu, cứ thích tích trữ tiền bạc để làm cái gì? Tích trữ tiền bạc, con người cũng bị thấy tức cười lắm, chỉ có thích tiền bạc thôi. Có nhiều người chỉ mỗi ngày lấy tiền ra đếm, hôm nay đếm hôm nào thấy nó đem thêm được một tờ hai tờ là thấy thích rồi, không biết no chỗ nào mà cứ thích thích đếm tiền này đó. Cái đó là đại vô minh, nó chỉ là những tờ giấy thôi, nó không cho mình no hơn nữa. Nhưng khi mà có tiền mà không có đồ ăn thì mình cũng đói nhỉ. Người có trí lấy tiền bạc của cải của mình đi invest, đi đầu tư. Đầu tư khôn nhất là cúng dường bố thí để mà đời sau được giàu sang hạnh phúc. Như thời nay quý vị biết không, người giàu nhất thế giới là ai? Quý vị biết không? Bill Gates. Tức là cái ông mà sáng chế là Microsoft đó, cái chương trình Windows đó, giàu kinh khủng. Gia tài của ông ta là bây giờ là chắc khoảng chừng 60 tỷ đô la. Nhưng mà ông ta quý vị biết không, ông ta khôn lắm. Hai vợ chồng đi làm việc phước thiện không, đem tiền sang Phi Châu làm việc phước thiện, chỉ để lại cho con của mình á, mỗi đứa có 2 triệu đô la thôi, chỉ để cho con mỗi đứa 2 triệu đô thôi. Còn bao nhiêu tiền là hai vợ chồng đem ra làm phước thiện hết. Trên họ vừa có tiền mà làm gì? Vừa đầu tư vừa làm phước, cho nên đời sau họ cứ giàu hoài, giàu hoài, giàu hoài. Còn mình có tiền, mình có tiền chút chút cứ nhét trong túi, đi đâu cũng kè kè làm cho cái ruột ngựa nó buộc trong quanh bụng, nó sợ mất. Mà càng sợ mất thì nó càng dễ mất. Quý vị đọc mấy cái tin tức ở Việt Nam, có nhiều bà già nó giữ tiền trong nhà nó, rồi bị mấy đứa con nó nghiện ngập, rồi nó uống rượu, nó nghiện xì ke, nó về nó đòi, rồi không đưa, rồi giấu, nó lấy, rồi cản, nó đánh, nó đinh cho, đánh bể đầu luôn. Nó khổ như vậy. Nên cái người càng vô minh càng tham thì càng khổ. Còn mà người biết làm phước thì càng giàu, mà càng giàu lại đem cái phước đó làm thêm nữa. Quý vị hiểu không? Mình có 100, giữ cái kẻ nó chả làm gì được hết. Bỏ 100 trong những ngân hàng, nó cho mình lời bao nhiêu đó, bỏ rồi chết dây tàn. Đi vay ai giờ cho bao nhiêu? Ai có để là tiền đi vay ai giờ cho bao nhiêu? 1,25 mà. 1,25% thôi. Trời ơi, 100 đồng nó cho mình được con đồng rồi. Lấy 100 nó trích ra 50 cúng dường chùa, chết rồi mất rồi, tốn phân nửa thôi. Nhưng mà quý vị không, pháp giới sẽ trả lại cho mình ngay lập tức. Nó lưu thông, tiền mà mình làm nó lưu thông thì tự nhiên pháp giới sẽ trả lại cho mình. Còn mình giữ lại thì giống như nước vậy đó. Nước, một cái hồ mà nó không có trôi chảy đó, từ từ quý vị biết cái hồ nó làm gì? Nó sừng ra, nó tứ ra, rồi nó hôi nữa. Còn mà cái con sông nó trôi chảy hoài, quý vị thấy không? Sông lúc nào nó cũng nước cũng sạch, người ta cũng thích xuống tắm. Bây giờ bố thí có mấy loại? Bố thí có 3 loại: tài thí, pháp thí và vô ý thí. Nhờ tài thí, tài tức là tài vật đó, chữ tài tức là tiền đó, nhưng mà tiền ở đây không phải là tiền không, mà có cả đồ vật nữa. Tóm lại khi bố thí, thực hành bố thí thì có 3 loại bố thí: tài thí, pháp thí và vô ý thí. tài thí theo độ Phật thì tài thí này nó lại chia làm hai loại, nội và ngoại. Nội ngoại, nội tức là bố thí những cái thứ ngay trong thân thể của mình gọi là nội thí, còn ngoại thí là bố thí những cái đồ vật bên ngoài thân mình. Bên ngoài thân mình là cái dễ nhất, đó là gì? Tiền bạc của cải của mình. Như quý vị bố thí cúng dường tiền bạc của cải, đó là mình làm tài thí. Nhưng mà gọi là ngoại thí tức là đồ vật bên ngoài, mình thấy ai cần tiền mình giúp cho người ta một chút tiền, hoặc là ai thiếu cơm thiếu quần áo mình cho người ta quần áo, cơm ăn áo mặc, đó là mình bố thí tài, tài thí. Nhà ai thiếu con mắt thì móc mắt mình cho người ta, cái đó gọi là nội thí. Nhiều quý vị dám làm không? Thôi tôi không dám làm, thầy không dám làm, ai dám làm, và nói có Phật hồi xưa dám làm thôi à. Nhưng mà cái nội thí đó có phước nhiều hơn. Cái gì càng khó thì cái đó phước nhiều hơn. Ở bên các xứ Tích Lan đó, ở Thái Lan các xứ Nam Tông đó, có những vị sư đó quý vị, họ bố thí đó, họ bố thí thận, có hai trái thận đó. Thường thường chúng ta đây á, bên Pháp hay bên Mỹ, tất các nơi nó phải chờ người nào chết người ta mới tới lấy trái thận để vô. Người biết cái đó không? Đó. Nhưng mà ở các xứ đó có những vị sư đó, họ tới họ cho thận, họ hiến thận. Họ nói tôi có hai trái thận nè, mình cần trái đủ rồi, cần trái thận là đủ sống rồi. Các vị đó tới cái nhà thương nó, năm nay tôi muốn cho trái thận, thì họ phải mổ ra, cắt trái thận ra, mà họ cho mà không lấy tiền. Còn nhờ quý vị biết là bên tàu á, là bên mấy xứ mà dã man á, quý nó làm gì không? Không có xử tử. Những tù nhân nào á mà phải xử tử đó thì nó chờ xử tử tên đó xong cắt là liền, đem bán một trái thận là 20,000 đô. Đó, nó bán cho mấy xứ giàu, mấy người giàu á, quý thấy không? Mà chưa đâu, nó không cần xử tử nữa. Tù ở mấy cái xứ mà dã man như là Trung Quốc này nọ đó, tên tù mà lâu lâu ngủ dậy tự nhiên thấy mình mất trái thận rồi, chết thuốc mê nó đè ra cắt trái thận luôn, đem bán luôn. Cho nên bây giờ nếu quý vị muốn có một cách, tôi có biết trong quyển bố thí ba la mật, nếu quý vị ở đây không có, quý vị như vào cái website ở đây là thichchisiêu.com, quý vị vô trong đó đọc cái sách mà tôi viết đó, tên là bố thí ba la mật. Nên tôi giảng nó tại tôi có biết nguyên quyển sách trong đó. Trong đó tôi chỉ, hoặc là quý vị đọc cái bài khác tên là bố thí máu. Tôi khuyên quý vị cái nội thí dễ nhất mà làm được là bố thí máu. Đông được xong, quý vị ở đây đó, quý vị lâu lâu tới nhà thương cho máu, hiến máu. Mỗi lần quý vị cho máu như vậy đó thì quý vị được lời lắm, bên Pháp này. Trước hết là nó sẽ làm thử máu không tốn tiền, analyzer xong khảo truy. Thường thường mình muốn biết máu mình có mỡ, có bệnh viêm gan, hepatitis B, C gì đúng không hết, thì sao? Thì mình phải lấy hẹn rồi nó chích máu mình, rồi mình phải trả tiền. Còn khi quý vị cho máu đó, nó làm automatic. Tới nói hôm nay tôi muốn cho máu, nó lấy cho quý vị chừng 300ml. Nếu mà mọc qua thì lấy nhiều hơn chút, còn nếu không lấy khoảng 300ml, tức là khoảng bệnh vậy thôi. Nó lấy máu của mình xong á, nó sẽ cho những người, cho ai? Cho những người mổ. Trong nhà thương mỗi khi mà mổ, quý vị biết mất máu dữ lắm, thì cái máu của mình sẽ giúp cho những người đó. Nhưng mà trước khi nó lấy máu nó cho những người đó, nó biết là gì không? Nó phải thử máu của mình có xài được không, chứ máu mình cứ trùng đầy hết là chết rồi. Cho người ta đã chết luôn làm sao? Xem cái máu mình có sida không, có viêm gan, hepatitis A, B, C gì đó không. Thì nó thử máu, nếu mà mình bị bệnh nó nói liền, ê, xin báo cho ông bà biết là ông bà bị bệnh sida nha, hay là ông bà bị bệnh hepatitis, tức là viêm gan ha, làm ơn đi chữa đi. Thế nó lời lắm. Mỗi lần quý vị cho máu như vậy đó, thì trong người đó, cái máu nó tức cười lắm, khi mà nó bị mất đó, tự động nó sẽ tái tạo lại và nó làm lại cái máu mới, máu mới tốt hơn nữa. Tức là những cái tế bào máu nó khi nó thấy thiếu, nó tự động nó sinh sản ra nhiều hơn. Cho nên quý vị nên bố thí máu rất là tốt, cứu được mạng người, để sau quý vị sẽ mạnh khỏe, sống lâu, và khi mình bị tai nạn sẽ có người ta tới giúp đỡ cho mình. Quý vị không có, đừng có bố thí móc là mình cần cẩn mắt đừng móc ra. Mà máu này cho một tháng thì cho một lần, tháng cho hai ba lần cũng được. Khi quý vị cho máu đó, chừng ngày sau mà cái số máu nó trở lại ngay lập tức, ngày sau trở lại liền. Rồi bây giờ bố thí tài, tức là bố thí để nói rồi đó, tiền bạc của cải gạo gì đó, lâu lâu mình bố thí cho chùa. Nếu mình không có nhiều tiền thì quý vị ra tăng phe mua bao gạo đem ra đây cũng dường cho chùa. Bao gạo bây giờ bao nhiêu tiền, bao nhiêu quý vị có ăn gạo không? Ba mấy đồng còn rẻ hơn là tới đây cũng dường cho chùa 50, thấy không? Nếu mình muốn cúng nhiều 50, ra tăng phe mua bình gạo ba mấy đồng thôi, nuôi cho mấy thầy mấy sư cô đây mấy tháng luôn, không có tới mấy tháng đâu, không đến nỗi đâu. Rồi để bố thí pháp thì cái này hơi khó, tức là thường thường á, bố thí pháp tức là giảng pháp cho người khác nghe để người ta tu hành. Thường thường bố thí pháp là cái phần của chư tăng. Đó, như hôm nay tôi đang giảng như vậy cho quý vị, tức là tôi đang bố thí pháp. Kết quả của bố thí pháp là sao? Mình như cái quả bố thí tài vật đó, thì cái quả của nó đã treo cho là gì? Đời sau mình sẽ giàu sang, khỏe mạnh, vân vân. Tùy nếu mình bố thí nội thí hay ngoại thí. Còn bố thí pháp thì sao? Nó sẽ cho đến cái quả là đời sau mình sẽ thông minh, hiểu Phật pháp. Có những người tu mà học Phật pháp ngoài không hiểu gì hết, không hiểu, học câu trước thì là quên câu sau, học câu sau thì quên câu trước. Cho nên quý thầy quý cô mà muốn có trí huệ thì nên thường thuyết pháp, có thuyết đại đó, cái giảng đạo đại đó. Ban đầu giảng ít ít thôi, nên từ từ càng giảng thì cái trí huệ nó càng phát sinh đó. Giúp cho người khác, nếu mình không hiểu nhiều thì mình nói giúp cho những người khác, không phải cần phải lên đây giảng pháp, mà mình chỉ cần biết một chút Phật pháp gì đó, Phật tử tới hay là ngay cả Phật tử cũng được, ở trong nhà mình đi nghe pháp xong mình về mình kể lại cho cha mẹ anh em vợ con của mình. Hôm nay tôi đi nghe giảng về bố thí, thầy dạy là bố thí thì đời sau sẽ giàu sang gì đó. Quý vị chỉ cần nói lại như vậy, tức là quý vị đang bố thí pháp, tức là trao cho người khác biết được Phật pháp, gọi là bố thí pháp, giúp cho người ta trở nên thánh thiện hơn, giải thoát hơn. Và làm như vậy thì kết quả là gì? Đời sau quý vị sẽ thường xuyên gặp được Phật pháp, và mình sẽ dễ dàng hiểu được Phật pháp hơn. Còn nếu không biết bố thí pháp thì đời sau mình khó gặp được Phật pháp. Nếu bố thí pháp thì nghe pháp càng làm bệnh hiểu màu. Bây giờ tới phần vô úy thí. Vô úy thí tức là bố thí cái sự không sợ hãi. Nó có cái sự bố thí không sợ hãi. Thật ra đó, ở trong kinh điển Năm Tông nó chỉ có nói về Nguyên Thủy, nó chỉ có nói về hai loại bố thí thôi, là tài thí và pháp thí thôi, không có nói về vô úy thí. Nhưng trong Phật giáo Đại Thừa có nói đến vô úy thí. Bố thí là bố thí cái sự không sợ hãi. Tức là gì? Là mình không có tiền, mình không có giáo pháp, không biết thuyết pháp, không biết Phật pháp nhiều lắm. Nhưng mà những người nào sợ hãi, cô đơn hay là cái gì đó, cảm thấy lo lắng, thì mình biết an ủi người ta, biết an ủi. Thì tượng trưng của cái người bố thí vô ý đó là Quan Thế Âm Bồ Tát. Tức là chúng sinh ở đây mỗi khi gặp cái cơn hoạn nạn, khổ đau, sợ hãi, đi vượt biên, sợ bị hải tặc, sợ bị công an hải quân bắt, thì quý vị làm gì? Đa số xuống nhau niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. Đó. của phổi của ngạn. Thì thường thường những người nào sợ hãi cầu nguyện đến ngài Quan Thế Âm Bồ Tát thì thường thường là đều được ngài, nếu mà thành tâm thì được tai qua nạn khỏi. Cho nên Quan Thế Âm Bồ Tát là cái người bố thí cái sự vô ý, cũng là bố thí sự không sợ hãi. Và mình ở đây đó, mình có thể tùy theo khả năng của mình có thể làm được tài thí, pháp thí, vô ý thí. Nếu pháp thí ở đây có cái nữa, thí dụ nếu mình không nói được pháp thì quý vị biết có cái làm gì không? Đa số chúng ta có thể làm được, đó là góp phần ấn tống kinh sách. Ấn tống kinh sách thời nay cũng ít ở chùa, cũng đâu có kêu gọi ấn tống kinh nữa, phải không? Hồi xưa ở đây mà mới bắt đầu nó chưa có kinh đó, thì phải cần có kinh để in ra để cho Phật tử tới đọc. Bây giờ in đầy hết rồi, không cần nữa. Nên càng ngày là quý vị càng ít cơ hội để mà thực hành cái hạnh bố thí. Kinh sách này nhiều quá rồi, đầy trên internet hết rồi, chả ai cần đọc nữa. Vậy là quý vị hết cơ hội bố thí pháp rồi. Rồi chùa bây giờ nó thì hãy còn, chùa bây giờ cũng đầy hết rồi, đâu có chùa nào mà gọi là chùa bằng lá hay là bằng cây đâu. Còn vài chùa đang xây chưa xong thì quý vị nên tới cúng dường bố thí cho chùa xây xong đó rồi. Rồi nếu mà mình không có tiền, không có pháp, thì quý vị bố thí công sức của mình, tức là tới chùa làm công quả. Mình nghèo quá, mình không có tiền, độ này làm ăn thua lỗ, bị thất nghiệp rồi, nói thôi độ này thua lỗ, thất nghiệp rồi, không có tiền, thôi khỏi tới chùa, khỏi bố thí. Mình tới chùa hỏi ngay sư cô, cần người rửa chén không? Có cần người quét nhà không? Có cần người hút bụi ở trên chánh điện không? Có cần người quét lá đa ngoài kia không? Ngoài không có lá đa mà có lá tre. Cái đó là bố thí tài. Tài đây tức là công sức của mình, các vị hiểu không? Cho nên nếu mà mình tu cái hạnh mình muốn bố thí đó, thì có luôn luôn có cơ hội để mình bố thí. Chỉ trừ khi nào cái tâm của mình nó còn tham lam, bọn xẻn, ích kỷ thì mình không có thấy cơ hội để mà mình bố thí. Giờ kế tiếp tới cái bố thí chân chánh hay là không chân chánh. Bố thí chân chánh là sao? Tức là những cái đồ vật của mình đó, mà mình cho ra đó, cái đồ đó phải là chân chánh. Tức là nếu mình cúng dường tiền, nên cái tiền đó là phải tiền của mình đi làm ra, chứ không phải là tiền nhân cấp. Nhân cấp nên định làm Zoro, có biết Zoro không? Đi ăn cắp của nhà giàu cho người nghèo. Anh hùng Zoro là vậy đó. Thì anh hùng Zoro làm vậy thì rất là hay, tại vì người nghèo nó thích nhưng mà người giàu nó thù, truy nã. Tức là Zoro đó thì đối với người đời là anh hùng, nhưng mà đối với nhân quả thì bù đó là zero. Tại sao? Làm cho một người vui mà làm cho một người đau khổ. Cho nên là ăn cắp bên này 5 đồng cho bên trên 5 đồng, nó gọi là mượn đầu heo nấu cháo á. Nhưng phải tiền của mình, đi lấy tiền này cho người khác. Cái người này đó, cái người nghèo thì cảm ơn mình, nhưng mà người giàu cảm ơn mình không? Thù mình. Cho nên là Zoro luôn luôn bị truy nã. Thì đâu ra đó phước thì sẽ được cái quả của phước giúp cho người nghèo, mà quả của tội ăn trộm á thì sẽ phải trả lại. Nó đâu ra đó thì đời sau Zoro sẽ được giàu, nhưng mình sẽ có Zoro khác tới ăn cắp. Các vị hiểu không? Nhân quả cái nào ra cái đó. Cho nên bố thí chân chánh là gì? Là đồ vật mà mình cho cúng dường á, nó phải trong sạch, không có do trộm cắp hay là ăn gian hối lộ gì đó. Và khi mà mình tác ý cho đó, cúng dường bố thí đó, thì cái đó cái ý của mình phải trong sạch, đồ phải trong sạch, ý phải trong sạch. Tức là mình khi mình cho đó, vì cái lòng từ bi thương hại, vì muốn dứt trừ cái sự tham lam bọn xẻn, hoặc là cái vì tôn kính cái đối tượng đó. Khi mình cho cái người nghèo thì thấy người ta đau khổ, mình giúp người ta, mình đem đến chùa cúng dường cho chư tăng ni với thầy tam bảo, vì muốn cho Phật pháp được trường tồn, hoặc là cung kính cái vị đó mình cúng dường. Chứ còn giờ mình cúng dường gì? Cúng dường đem tiền tới cúng dường hối lộ cho ông tỉnh trưởng hay là ông bộ trưởng gì đó để chi? Để đút lót cho ông, cho mình lên lương. Cái đó là đút lót chứ không phải là bố thí, không phải cúng dường. Ở Việt Nam là quý vị biết là hay có cái nạn gì? Ăn hối lộ. Quý vị ăn hối lộ không? Biết thủ tục đầu tiên không? Quý vị đi về Việt Nam biết thủ tục đầu tiên không? Ở đây không ai về Việt Nam hết hả? Có ai không? À, Việt Nam bây giờ không biết còn không, nhưng mà hồi xưa về đó là phải biết thủ tục đầu tiên là gì đó. Thì khi mình đưa tiền ra vậy đó, mình có phải cúng dường bố thí không? Không, cái đó là hối lộ. À, hôm nay đem một chai whisky cô nhắc hay là cái gì đó đem tới cho biếu cho ông chủ để chi? Để cho ông tăng lương cho mình, cái đó là hối lộ, không phải cúng dường bố thí gì hết đó. Nên cái đó là tác ý không có trong sạch, cái đó là bố thí cúng dường bất chánh, cầu danh hay là cầu lợi, nên không có được, không có được phép, không có được cái phước gì hết. Giờ cái sự sai lầm của bố thí, tức là mình bố thí cũng có lúc mình cũng phạm cái lỗi sai lầm, đó là bố thí cầu danh. Người bố thí cầu danh không? Tức là tới chùa cũng vừa bố thí xong rồi, muốn chùa, muốn quý thầy, muốn các sư cô phải ghi tên của mình. À, ghi tên của mình lên trên cái bảng vàng. Bây giờ mấy cái bảng đây cất hết rồi, còn có ở trên lầu để chút xíu ai cúng dường ăn hàng tháng thôi, chứ còn ở dưới thì xưa là còn để cúng dường rượu A cúng dường 500 euro, rượu B cúng dường 1000 euro, để hết. Để đó để chi? Thì mỗi lần mình vô chùa mình ngó thấy cái tên của mình để trên đó mình vui đó, để cho mấy người khác biết ở tôi là người cúng dường đó nha, nhớ tôi đó. Nào, bố thí cúng dường cầu danh, bắt phải ghi tên mình cúng dường bao nhiêu, rồi muốn người khác phải nhớ ơn mình. Đó, thì bố thí cầu danh như vậy có phước không? Có mà ít thôi. Còn bố thí làm mà không cần ai biết đó, thì cái phước nó rất là nhiều, nó nhiều hơn. Bây giờ chúng ta sang cái phần bố thí ba la mật. Nãy giờ là chỉ nói bố thí thường thôi. Bố thí thường tức là cho, giúp đỡ, biếu, tặng, cung dưỡng. Giờ trong cái phần bố thí, hồi nãy chúng ta thấy bố thí cầu danh, đa số chúng ta bị mắc trong cái bố thí cầu danh. Một là cầu danh nhiều, hai là cầu danh ít. Mà ngay khi để vô danh cũng có chút cầu danh nữa. Tại sao? Nó thấy cái vô danh nó để chỉ cúng dường người vô danh là cúng 1000 euro đó nha. Biết ai không tôi đó? Tôi không có muốn ai biết tên tôi hết, mà cho nên tôi để vô danh đó. Ví dụ nên dễ lắm quý vị muốn á. Quý vị thấy chùa mà thấy ai để cúng dường vô danh á, cái chỉ đại đó là mình á. Tôi á. Giờ bố thí ba la mật nó là một cái trình độ cao hơn bố thí nữa. Chữ ba la mật là gì? Tức là paramita, tức là đáo bị hạn, tức là tới được bờ bên kia. Tức là mình chỉ tu cái hạnh bố thí thôi mà mình có thể giải thoát luôn, không có tái sinh đời sau làm người giàu nữa, như là Bill Gates nữa. Đời sau là tái sinh, giải thoát luôn, không có tái sinh nữa. Cho nên nếu mình tu đúng cái hạnh bố thí mà bố thí ba la mật, mình có thể giải thoát luôn. Đó. Thì bố thí ba la mật là gì? Nói sơ một câu trong Kinh Kim Cang để quý vị hiểu ngay lập tức. Bố thí mà không phải là bố thí mới đúng là bố thí. Đó. Tức là sao? Cái danh từ khác để cho quý vị biết đó là bố thí tam luân không tịch. Tam luân là ba cái vòng. Và khi bố thí nó có ba cái, ba cái điều kiện. Người bố thí, đồ vật bố thí và cái người được nhận cái sự bố thí. Nói cách khác là người cho, cái Phật cho và cái người nhận đồ, có ba cái. Và bây giờ tu hành làm sao để mà được cái đó? Là trong lúc mà bố thí đó, sửa cái tâm làm sao để mà đừng dính mắc vào công việc mình cho. Tức là thấy không có người cho, không có đồ cho và không có ai nhận hết. Thấy được như vậy chính là bố thí ba la mật. Tức là sao? Khi bố thí cúng dường cho xong quên liền, không nhớ nó làm xong xả, không nhớ nữa, làm như mình quên nữa. Nhờ quên nên mới lần sau mới cho nữa. Chứ giờ mình cho rồi nói thôi, ai tới hỏi sao em tháng này không thấy chị bố thí nữa, mới cho tháng trước rồi, tháng này xin gì nữa. Ví dụ vậy. Vì họ mới trên chùa mà gửi cái phiếu gì tới cúng dường thì nói tháng trước cúng dường rồi, lại còn nhớ mà mình ghi còn nhớ, hành xả luôn, quên liền, không nhớ nữa. Cho nên là nhờ bỏ, cho nên cứ cúng dường bố thí hoài. Bồ Tát nhờ như vậy cứu độ chúng sinh hoài, chứ Bồ Tát như Quan Thế Âm mà nói tháng này ha, tôi cứu độ được Trần Văn A, Trần Văn B, Trần Văn C, là tính ra tính sổ được 100 người rồi, thôi nghỉ đi và câu tháng tới trở lại, mỗi tháng có cứu 100 thôi, 100 người thôi. Bồ Tát cứu độ chúng sinh xong thì sao? Quên ngay. Cho nên Bồ Tát cứu chúng sinh mà không thấy chúng sinh được độ. Lạ vậy, quý vị nghe cái câu đó chưa? Bồ Tát cứu độ chúng sinh mà không thấy có chúng sinh nào được độ cả. Tại sao? Bồ Tát độ xong cái xả liền, vừa cứu ai xong cái quên liền. Cái mai đấy nó gọi là hồi công xây lại, start all over, làm lại. Hôm nay cúng dường xong cái mai quên lại cúng nữa, mình cũng chịu, nó lỗ quá. Cúng rồi xem chờ tháng tới cúng không. Chính như vậy tu bố thí ba la mật á, làm xong xả. Trong lúc làm xong không dính mắc nữa, đồ vật mình coi cái đồ nó không phải của mình. Thật ra không có đồ gì của mình á, mình chỉ đồ vay mượn thôi. Ngay cả tiền á, trước khi vô tay mình nằm đâu, nằm trong sở á, cũng tiền của hãng chạy vô tay mình. Xong chạy vô tay mình sao nữa, mình đi tăng khoa thì nó chạy đâu, chạy tăng khoa à, tiền không phải của mình. Nó cứ truyền tay này sang người khác vậy thôi, quý vị. Đồ đạc cũng vậy, cái nhà này nó nhà của mình, tại trước khi mình mua nó là của ai? Nó của người khác. Tất cả đồ vào trên thế giới này không có gì là của mình hết. Đó, bố thí ba la mật là gì? Đơn giản, nhớ đừng có chấp mình là cái người cho xong quên liền. Còn cái người mà mình cho đó cũng xả luôn. Là mình sao? Mình cho ai gì đó, mình muốn người đó phải nhớ ơn của mình. Lâu lâu mình cứ nhắc hoài à, anh chị ông bà nhớ không, tháng trước nó, năm trước nó, 10 năm trước nó, tôi giúp cho anh chị mua căn nhà đó nhớ không, giúp cho anh chị có tiền mua xe đó nhớ không, tôi nhớ ông không à. Cho nên mình bố thí giúp đỡ người khác mà mình muốn gì? Muốn người ta phải nhớ ơn mình. Cho nên có câu nói là thi ơn đừng cầu đền đáp. Thi ơn mà cầu đền đáp là thi ơn mà có ý mua đồ. Cho nên người tu phải gì? Phải coi thi ơn như đôi dép bỏ. Đôi dép là nó cũ rích ra rách rồi, bỏ. Tức là khi mình làm ơn cho ai, bố thí cho ai, quên liền, không cần nhớ nữa. Nếu quý vị làm được như vậy, tức là quý vị làm được bố thí ba la mật. Bố thí ba la mật như vậy công đức vô lượng. Công đức cho người phước đức nha. Còn thường thường quý vị bố thí đó thì sẽ ra phước, cái phước nó lại trở lại cho mình để đời sau mình giàu sang phú quý. Còn bố thí ba la mật thì sinh ra công đức. Tại sao? Công đức đó nó diệt trừ được cái lòng tham lam, chấp ngã, chấp đồ, chấp vật của mình, và nó giúp cho mình giác ngộ giải thoát. Một cái việc làm tốt, việc thiện mà khiến cho mình giác ngộ giải thoát, cái đó mới gọi là công đức. Còn một việc thiện mà nó cho ra cái quả tốt cho mình thì cái đó chỉ là phước đức mà thôi. Giờ Thường thường đó, ở các chùa đó thì đa số các thí chủ là người nam hay người nữ? Cái này hỏi mấy cô, thường thường quý cô thấy đa số người đem gạo đem tiền tới cho cúng dường chùa là người nam hay người nữ? Người nữ hả? À, đem gạo người nam không? Cô này có nói trời đỡ quá, đem gạo là người nam. Trời, cảm ơn nhờ cô cứu bộ dùng mấy anh thân. Đây là mấy anh mấy ông cúng gạo hay hả? Biết cái gì không? Cái đó là vợ sai đi mua đem vô, phải không? Chứ tự mấy ông không có biết đi ra tăng phe mua gạo đem vô đâu. Cái đó là vợ sai, phải không? Mấy ông thú thầm đi, phải vậy không? Đúng vậy không mấy cô? Thường thường mà khi nào quý vị thấy mấy ông mà đem đồ gì cho chùa đó, thường thường là không phải là tự giác đâu, phải không? Thường thường là tha giác, không là nhờ vợ sai mới đem vô. Không biết thầy nói vậy không biết mấy anh có đồng ý không, nhiều khi không chịu. Thường thường á, người nam á ít có biết cúng dường bố thí. Khi mà họ phát tâm đó, thì họ chỉ phát tâm góp công góp sức thôi. Tức là tới chùa thầy kêu khiêng cái gì thì khiêng cái đó, rồi ra chét xi măng, xây sơn tường, rồi làm gì đó, thì họ vui lòng làm lắm. Nhưng mà họ không bao giờ nghĩ tới đem tiền cúng dường cho chùa hết. Tôi cũng không hiểu tại sao nữa. Cái này phải hỏi cái cô hả? Cho nên á, thường thường á, nếu mà các cô mà hay cúng dường bố thí cho chùa đó, thì huấn luyện phu quân của mình làm đó. Thay vì đem tiền vào chùa muốn cúng dường cho quý thầy đó, thì nói xin nhờ anh một việc phước đức, nhờ anh đem cái này vô cúng dường cho chùa đó. Thay vì mình cúng dường thì mình được phước, nhờ ổng thì coi như mình chia 50% phước cho cái ổng. Cho người nữ đó dễ bộ cúng dường bố thí hơn. Quý vị thấy ở nhà cũng vậy đó, khi con cái nó cần mua đồ gì nó tới xin ai? Xin mẹ, xin cha, xin mẹ, phải không? Tại sao? Tại người nữ dễ cho ra, phải không? Phải không quý vị? Cho nên phải tập cho những người nam biết bố thí cúng dường chút xíu. Và thêm nữa là đa số những người trí thức một chút xíu đó, những người có học thức, tức là bác sĩ, kỹ sư, thạc sĩ, tiến sĩ, nha sĩ, dược sĩ, sĩ sĩ, cái gì sĩ sĩ đó, nói chung là trí thức, thì những người trí thức người ta cũng ít biết cúng dường bố thí lắm. Thường cúng dường bố thí là gì? Mấy người đi bán hàng rong á. Bán hàng rong được chút chút đem vô. Còn mấy người mà có học thuốc chút đó, ta không biết cúng dường bố thí. Ta nghĩ cúng dường bố thí cái này là ỷ lại mà chịu khó đi học, có bằng cấp để ra làm kiếm tiền, chứ không có được đi cho tiền như vậy. Tại họ không có hiểu đạo. Thì mấy cái này thì nói vì không có thời giờ, hết giờ rồi. Nói chung á, là muốn cúng dường bố thí đầu tiên rất là khó quý vị. Những người nào mà đã tập cúng dường bố thí rồi thì nó rất là tốt. Còn nếu mà chưa là phải tập. Có cái ông trưởng giả đó, ông cũng vậy, ông tập cho đứa con cúng dường bố thí. Mỗi lần đó mà ông đi nghe pháp Đức Phật, ông về ông thấy hay quá, ông mới nói đứa con là hôm nay con đi nghe pháp với cha mà học, còn không đi nghe pháp đâu, nghe pháp chán phèo à. Có cái ông đó, ông ngồi nói gì chả hiểu gì hết. Thì ông người cha này mới dụ đứa con, nói hôm nay con đi nghe pháp thì cha cho một đồng tiền vàng. Đứa con nó ham tiền, nó lấy một đồng đi vô nghe pháp. Nó vô nó không cần nghe đâu, nó chỉ cần lấy tiền của ông thôi. Nhưng mà nó cứ mỗi lần lấy tiền ông cứ cho, thì ban đầu nó lấy tiền, xong nó vào nó nghe, ban đầu nó không thèm nghe Phật nói gì, nó không thèm nghe. Nhưng mà nó cứ nghe riết, từ từ có bị biết gì không? Vô đầu, lâu lâu nó ngó ngó xong cái lâu nó để ý chút lại nghe vô, bắt đầu nó nghe vào nó thấm, nó thấm rồi tâm nó chuyển. Thì đến một hôm đó nó đi nghe pháp xong về, đáng lẽ mỗi lần nghe pháp không về cha cho tiền chứ, thì hôm đó đi nghe pháp xong nó về nhà làm gì? Im ru à? Nghe cha nói ủa hôm nay không đòi tiền hả? Mà không, tại sao vậy? Ngộ rồi, hiểu rồi, không cần tiền nữa. Cho nên giúp cho những người khác, giống như quý vị đó, như cái ông chồng của mình hay là những người nam mà không biết phụng dưỡng bố thí đó, mình phải làm. Giống như quý vị thấy như vậy chứ, mình chê những người nam mà quý vị biết gì không? Những người đại thí chủ hay là gì không? Đa số người nam không? Đó, đại thí chủ là những người nam, mà những tiểu thí chủ là nữ. Người nữ rất là hay cúng dường, nhưng mà cúng dường ít ít thôi. Nhưng mà tại vì sao người nam là nghiệp lớn hết á, nên mà khi mà không cúng dường, mà khi cúng dường đó bó kèn qua mặt mấy người nữ hết. Cúng dường một cú là bao nhiêu người chạy không kịp, chạy theo không kịp. Giống như Bill Gates rồi đó, giàu sang thì ông ta không làm gì, có vị biết ông khôn lắm. Mới đây bên Mỹ đó, ông lập ra một cái hội, hội cúng dường, mà ông chỉ mời những người vào toàn là tỷ phú không, tỷ phú mà ngang ngóng á. Ông mời những người tỷ phú vào, và những người tỷ phú vào đó, đó thì người nào cũng ký giấy, giấy phát nguyện là tôi xin chia nửa gia tài của tôi để làm việc thiện. Nghe gia tài của tôi 50 triệu thì tôi chia ra 25 triệu để làm việc thiện. Đó, vì thấy đó là khéo, đó là hành hạnh Bồ Tát. Mình cũng dừng bố thí, noi làm gương cho người khác, người ta noi theo gương của mình. Còn mình sao mình nói thôi cũng được bố thí tháng này nhiều quá rồi, hết tiền rồi, thôi để chờ tháng sau, ví dụ vậy. Rồi quý vị, tóm lại, bố thí cúng dường là một cái hạnh tu rất là quan trọng. Mình trên đường tu hành mình cần hai điều là phước và huệ. Muốn có phước thì sống cuộc đời an vui hạnh phúc, và tu thì cái việc tu của mình cũng hanh thông. Mình tu, mình thực hành bố thí thì khi mình tu đó, mình cần cái gì đó tự nhiên có người khác tới giúp đỡ mình. Còn mình không thiếu bố thí, thiếu phước, tu đó khi làm chùa đó, kêu gọi chả ai cúng dường hết. Rồi khi mình cần hết gạo thì chùa hết gạo rồi, kêu chả ai mang gạo tới hết, ví dụ vậy. Còn nếu mình không đi tu, mình ở nhà làm người cư sĩ thì cũng vậy, tất cả những chuyện gì nó xảy tới cho mình đều hanh thông hạnh phúc. Nên người tu rất cần phước và huệ. Huệ thì mình, cái đó mình phải đi học đạo, còn phước là mình có thể làm được. Cho nên quý vị nghe cái bài bố thí xong thì nhớ thực hành bố thí càng nhiều càng tốt. Trên con đường tu hành cho tới khi thành Phật, đời đời kiếp kiếp, kiếp nào cũng cần phải bố thí cúng dường. Ngay cả Đức Phật cũng vậy, khi thành Phật rồi Ngài vẫn tiếp tục bố thí. Bố thí bằng cách gì? Ngài đi xỏ kim cho một vị tỳ kheo già mắt mờ để xỏ kim không được, Đức Phật đi ngang qua thấy ông xỏ kim á, xỏ không vô. Đức Phật tới, Ngài nói phải để ta giúp cho Ngài xỏ kim dùng. Rồi có một ngày Đức Phật đi ngang qua một cái phòng khác, thấy vị tỳ kheo khác bị bệnh. Rồi nghĩa là đại tiện tiểu tiện bừa bãi hết, chính Đức Phật đi vào dọn dẹp dùng. Vì thì thầy đó tỳ kheo cũng sợ quá, nó nói thôi Đức Thế Tôn đừng làm như vậy. Đức Phật nói để cho ta làm phước, để cho ta giúp cho ông. Vì thấy không, chứ không phải nói trời thôi tôi Phật không đụng vô mấy cái đồ này đâu nha, mấy này đó thôi để Phật kêu mấy người khác, em mấy thầy kêu vô dọn dẹp dùng. Không có, Đức Phật cũng làm được quý vị. Cho nên cái phước luôn luôn là mình phải cần, không bao giờ mà không cần hết. Gặp bất cứ việc phước nhỏ việc lớn mình nhảy vô làm hết. Rồi về cái hạnh bố thí tức là xả ra, và xả ra tức là không có tích trữ nữa. Tại có nhiều người cho ra, biết cho ra, nhưng mà những cái gì mà cũ của mình á giữ lại, Cho nên bố thí, nhớ bố thí là xả ra, cho ra, chia sẻ ra, đừng có tích trữ, đừng ôm giữ gì hết. Vì ôm giữ cái gì thì khó giải thoát, khi chết khó giải thoát. Rồi thôi, nói quá giờ rồi, chúng ta ngưng ở đây và mời quý vị hồi hướng. Nguyện hy đem công